Thưa tổ thứ 11, niềm tin không tan thì vãng sanh. Nói như thế đó, ít thôi, nói ít thôi. Có nghĩa là cái người mà vãng sanh đó, thì mình sẽ thấy là ở trong tâm của cái người đó không quên Đức Phật và thế giới đó. Lúc nào cũng suy tưởng và nhớ nghĩ. Thì cái đoạn hồi sáng mình đọc là đem cảnh giới Tây Phương làm cái nơi để mà đem hết tâm tư chuyên chú vào đó, không sanh niệm thứ hai. Cái đó đó là giáo tướng của bộ kinh, là giờ lời dạy bảo của Đức Phật. Là tâm tư để trọn nơi Tây Phương và Đức Phật. Thì cái đó là phải tin tới mức nào đó thì mới làm được. Còn mấy cứ mở mắt ra là sa bà miết thôi. Mở miệng ra và tư tưởng nói chuyện, khi nói ra toàn sa bà không à. Đó, mình nhìn mình sẽ thấy trong tâm mình toàn sa bà không. Cho nên là cái đầu tiên là Phật đem cái y báo, chánh báo cõi đó đưa vào lòng để cho mình nhớ không có tan. Thì mới thấy là cái đó là quê hương của con, là nơi con về. Còn cái sa bà đây là quán trọ thôi, không thèm để ý nữa. Quán trọ là sẽ ở vài bữa sẽ đi mà, không thèm để ý. Của cái vật chất cũng là của người ta, chẳng phải của mình. Quán trọ mà đâu phải của mình. Về nhà thì mới là vật báo của mình. Cho nên là tâm tư không có ý niệm sa bà. Nói ra, nói chuyện và phương pháp thực hành toàn là Tây Phương và Đức Phật. Khi mà Đức Bổn Sư đã nhập Niết Bàn rồi thì thế gian không còn Đức Phật. Mà Pháp của Phật là thời chánh Pháp và tượng Pháp tu giải thoát nhiều. Tới thời mạt tu mãi chẳng thành mà, tu hoài không được. Mình bây giờ mình hạ thủ mấy thì cũng là phàm phu, không có làm cái gì được. Là lại đi vào lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi đó, Phật gọi là khổ. Cả cái cõi người và cõi trời cũng là khổ. Tại sao? Tại nó sẽ đưa tới chỗ khổ. Nó vui rồi nó sẽ mất. Nó cũng như là Phật nói là có những cái cảm thọ không phải là khổ mà không phải là vui thì là bình thường đó. Mình không vui lắm mà cũng không buồn lắm. Phật gọi cái đó là khổ. Tại sao? Nó là hành khổ. Nó sẽ trôi tới chỗ khổ. Ông đứng yên không được đâu. Nó sẽ trôi ông vào cái chỗ khổ. Bởi vì cái đó Phật gọi cũng là khổ. Còn cái vui của mình Phật cũng gọi là khổ. Tại sao? Tại cái vui đó nó tàn mau lắm, ông sẽ khổ. Nó sẽ vô thường mà. Cho nên niềm vui đó cũng đưa tới chỗ khổ. Cho nên là toàn lục đạo, chỗ nào Phật cũng gọi là khổ, gọi là nhà lửa. Còn Tây Phương đó, chỗ nào cũng là vui. Tại vì nó không có cái khổ đối đãi, nó có vui mãi thôi. Nó không có tàn. Nó không có tan đó. Còn mình nó vui, vui sáng, vui chiều, vui. Hai ba bữa, một tháng là nó tan, nó lại buồn. Hoặc là kiếp này vui trọn một kiếp, tới ngày lâm chung mình sẽ biết nó sẽ buồn. Cho nên cái đó gọi là hoại khổ. Nó hoại thì mình sẽ khổ. Còn cái thế giới đó, cho nên là nhìn thì biết là cái thế giới đó mới là quê nhà, là cái nơi giống như là cái lời di chúc của Đức Phật vậy đó. Khi ta đã nhập Niết Bàn thì các con nên nương tựa Đức Di Đà. Nơi đó mới là gần Phật mới giải thoát. Còn không có gần Phật đó thì tu không được rồi. Như phải là Bồ Tát mới được, gọi là cao tăng căn tánh thượng thừa mới xa Phật mà tu được. Còn không mấy như mình đó, thì khi mà Thế Tôn nhập Niết Bàn phải gấp cầu sanh Tây Phương. Mà cái cầu đó là phải do cái tính và cái nguyện đó nó phải hiện tiền trong từng cái tiếng Phật hiệu đó. Chứ không phải là niệm Phật lên là cứ ngơ ngơ ngác ngác đâu, mà niềm tin và biết để đây là cái sự vi diệu mà Đức Thế Tôn đã bảo ban như thế. Niệm niệm chấp trì, tâm tâm tưởng nhớ là vậy đó. Không rời Tây Phương. Mà hãy suy nghĩ về sa bà là biết, nghĩ như thế là hại mình. Nghĩ như thế không có lợi. Chỉ là làm hại cái pháp thân huệ mạng của ta. Sẽ làm cho ta khổ thôi. Cho nên liền xả bỏ, nghĩ Đức Phật, nghĩ Tây Phương. Mà muốn cái tâm nó ở chỗ Đức Phật và Tây Phương đó, thì phải tu, phải nghe, phải tu nhiều lắm. Chứ mấy không giữ nó được. Bởi vì là trong kinh là làm cho cái người tu trong tâm toàn nhớ y báo chánh báo, không chạy ra ngoài, nhất tâm bất loạn. Cho nên chúng ta phải học thêm và phải thực hành, rồi từ từ đó thì cái ý niệm Tây Phương nó mới hiện tiền được. Nó hiện tiền đó thì mình niệm Phật là không có sa bà. Thì như vậy thì cứ từ từ mà chờ hoa sen đó. Nhất định vãng sanh à, không có chạy đâu được. Thì tâm ý mình vậy mà không vãng sanh sao được. Coi cái tâm thì sẽ biết. Cái phần tính và phần nguyện và phần trì danh này đó là tông chỉ thiết yếu của hết tất cả cái kinh. toàn cuốn kinh Di Đà phát huy ba cái điều này. Mà cái phần tính và phần nguyện nó gọi là tuệ hạnh, là phần trí tuệ. Phần trì danh niệm A Di Đà nó gọi là hành hạnh, là phần thực hành. Cái phần trí tuệ đó là tâm của mình, phần thực hành là miệng niệm tai nghe, thấy chưa? Phần trí tuệ là tâm của mình, là tin cái thế giới đó và nghĩ tưởng thế giới đó. Còn cái phần thực hành là miệng niệm tai nghe. Mà vãng sanh hay không là do tính và nguyện. Do cái tâm ông nghĩ tới và yêu thích, y chánh trang nghiêm thường nghĩ tưởng. Cái đó là vãng sanh. Còn cái niệm A-di-đà-phật đó, cái đó là phẩm sen của ông. Bởi vì người không hiểu. Cứ niệm A-di-đà-phật mà nghĩ toàn là sa bà. Thành ra cái phần trí tuệ, cái phần tính nguyện không có. Chỉ có đem cái hành hạnh thôi. Thì không có lý gì mà trong chính phẩm được. Không có lý do gì. Tại vì vãng sanh là do tính nguyện. A-di-đà-phật, các vị hiểu không? Khó không? Cứ niệm A-di-đà-phật mà cái phần tính phần nguyện không có thì làm sao? Bởi vì cái tâm là phải thường nghĩ tưởng và ôm ấp, phải không rời Tây Phương ra được. Bởi vì ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật bảo là phải quán cõi đó hoài cho đừng quên. Còn kinh Di Đà thì giải tính nguyện đó. Cái người trì danh mà đúng đó thì Nam Mô, quay về đọc cho rõ, rồi nghe. A-di-đà-phật phải nghe, nghe cho thật sâu để là cái tâm ý đang ở Tây Phương mới được. Đang ở chỗ Đức Phật mới được. Cái tâm đó là phần trí tuệ, là phần giải thoát đó, là phần vãng sanh. Còn cái tiếng niệm ra đó là trợ hạnh, là phẩm sen. Mà tính nguyện hạnh ba cái nó gồm lại thì mới thành. Chứ nếu mà không có trì danh ra, không có nghe thì cũng không có nhớ Phật nổi, không có giữ được. Cho nên vừa đọc vừa nghe, tâm duyên theo cái âm thanh đó thành ra tính nguyện hạnh. Mà tính nguyện hạnh có vậy thì gọi là người tu vãng sanh, giải thoát rồi. Từng niệm là giải thoát rồi đó. Còn nếu chúng ta không khéo, miệng niệm, tâm nghĩ, nghĩ lung tung hết thì thành ra là không có tính nguyện mà trì danh, lại là loạn tâm trì danh nữa. Thành ra công đức cũng không có bao nhiêu. Cái người vãng sanh là y chánh trang nghiêm, không rời lòng, không quên Tây Phương. Cho nên cái tuệ hạnh đó, cái tâm mà nghĩ tưởng Tây Phương là cái dẫn đường. Còn cái tiếng A-di-đà-phật á là tu trì để đạt được cái phẩm sen. Cũng như con mắt và cái chân vậy đó. Con mắt mình nhìn chỗ đó, cái chân mình mới bước vào chỗ đó. Con mắt phải nhìn trước, rồi cái chân mới theo được. Bây giờ con mắt nhìn vô sa bà, mà đi mấy nó cũng vô sa bà. Đó là phải nhìn qua bên kia. Phải nhìn và so sánh hai thế giới và chọn một cái. Một cái là quê hương, một cái là quán trọ. Một cái là nên xả bỏ, một cái là nên lấy đi. Và xả bỏ phải xả hết. Ở đây không có nghĩa lý gì cả so với cái thế giới đẹp như thế. Tại vì cái tâm mình không có giữ được, cho nên nó loạn tâm như thế, vãng sanh không có phần. Bởi vì chân hiếu về sau này niệm một câu Phật hiệu nhìn cái tâm, không cho chạy. Tiếng này phải rõ, nghe phải vào tâm, đọc cho nó rành rẽ, loạn tưởng nó phải biến mất đi, không có cái chỗ dung thân. Niệm rõ vậy đó, niệm cho tới không có cái chỗ mà cho nó dung thân, mà toàn là cảnh giới của Phật và Đức Phật. Xá lợi Phất, cõi nước cực lạc, là công đức trang nghiêm như vậy đó. Thì cái đoạn này là sau cái hoa sen màu xanh tỏa ánh sáng xanh rồi đó. Sau cái ao thất bảo rồi những cái này thế kia Phật kể đó, thì Phật mới nói là cái cõi nước đó trang nghiêm lắm, thanh tịnh lắm. Tại vì nó là cái ao nó làm bằng bốn chất báo và vàng bạc lưu ly. Bốn loại và vàng bạc lưu ly sa cừ mã não rồi. Rồi cái nước đó là bát công đức thủy. Rồi hoa sen đó là rất vi diệu. Nó là vi diệu, hương khiết. Rồi sau đó Phật mới nói một cái câu là cái thế giới đó, đó là công đức trang nghiêm như vậy đó. Thì tổ mới giảng tại sao nó là công đức trang nghiêm. Ở trên đó là nói là ở trong cái thế giới đó vật báo nhiều lắm. Mà vật báo đó là khắp nơi. Mà vật báo đây là không phải như cái màu sắc mà thế gian mình nhìn nó bị hoại đâu. Vật báo này là công đức xứng tánh. Nó không có tan đâu, nó không có bị mất đâu. Mà đi gặp con mắt mình hướng chỗ nào cũng là bảy báo trang nghiêm đó. Đó là công đức. Mà cái vàng ở đó không phải như ở đây đâu. Nó là vi diệu lắm. Cũng như là hoa sen, nó không phải như hoa sen của mình đâu. Nó là những cái thứ rất trang nghiêm mà nó lại hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh nữa. Chứ không phải là cái vật báo như cái vàng ở đây mà làm gì có thường lạc ngã tịnh. Mà nó là bốn đức trang nghiêm. Mà ở trong đó sau này, ở đó còn có chim hót ra Phật Pháp Tăng nữa kìa. Nó là không có thể tưởng tượng, nó là nó vi diệu lắm. Mà những cái đó đó bảo cho biết những cái vật trang nghiêm đó là do cái gì? Do cái công đức của Đức Phật Di Đà mà làm ra. Không phải là tự nhiên mà Đức Di Đà đã dùng nhiều, nhiều đại kiếp lâu lắm tu hành trong 48 nguyện đó mà sau này Ngài thành Phật hiệu Di Đà thì thế giới đó mới được Phật báo như thế. Là do công đức của Đức Di Đà tu hành cho nên cái vật báo đó nó ứng với cái công đức ở trong tự tánh, nó là thường lạc ngã tịnh, nó là vi diệu mà cái cõi trời cũng không có làm sao mà có thể so sánh. Mà nó là do công đức của Đức Di Đà dùng cái nguyện rất lớn và cái hạnh tu rất lớn thì cái thế giới đó mới tạo ra bao nhiêu thứ trang nghiêm như vậy. Ngài có cái tâm rất lớn cho nên mới có khả năng tạo ra nhiều cái vật báo trang nghiêm trong khắp cả bốn cõi tịnh độ ở đó, mà bao gồm hết phàm thánh, bậc phàm và thánh ở khắp mười phương suốt ba đời. Trong quá khứ đã nhiều người vãng sanh, hiện tại cũng nhiều người vãng sanh và tương lai cũng nhiều người vãng sanh lắm. Mà ở khắp mười phương thế giới, không phải khỏi Sa Bà đâu, nhiều cõi khác cũng cầu vãng sanh nữa. Đã, Đức Di Đà khi mà đã tu thành cái thế giới đó thì mười phương chúng sanh cả phàm lẫn thánh ở ba đời đều được sanh vào thế giới đó để cùng với Đức Phật hưởng bao nhiêu công đức trang nghiêm và thành Phật ở đó là bất thoái chuyển, là không có bị chuyển nữa. Lại nữa, Đức Di Đà dùng cái nguyện rất lớn để làm cái nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sanh, dùng cái tu rất lớn để làm cái duyên có rất nhiều phúc đức cho chúng sanh. Bởi vì phúc đức và nhân duyên á, thiện căn phúc đức nhân duyên, mình cứ nghĩ là mình phải tạo ra gì mình mới có, còn cái này Phật tạo sẵn thôi, mình cứ niệm A Di Đà thì mình được thiện căn phúc đức nhân duyên, nó là như vậy đó. Chứ không phải là phúc đức nhân duyên mình tạo ra nổi, mà do cái công đức tu của Ngài quá lớn, là nói là dùng cái chí nguyện 48 nguyện quá lớn để làm cái nhân có nhiều thiện căn cho chúng sanh, và dùng cái hạnh tu rất lớn để làm cái duyên có nhiều phúc đức cho chúng sanh. Cái nhân và cái duyên đó để cho chúng sanh hưởng chứ không phải là Ngài hưởng, để cho những người có tín nguyện trì danh thì mỗi một tiếng Phật hiệu lấy hết tất cả công đức của Phật để mà trang nghiêm công đức cho mình. Không thể tưởng tượng. Có nghĩa là thiện căn phúc đức nhân duyên là do Phật tu mà thành. Chúng ta niệm giống như là cha là vua vậy, mình là con, mình hưởng cái tài sản của cha chứ không phải mình có được cái gì. Mình có tội không chứ có gì, nhưng mà do mình trì cái danh hiệu đó mà người Phật là cha của mình đó, là quá là giỏi, quá là tài ba, thành ra là Đức Phật dùng cái chí nguyện và cái sự tu hành để làm sẵn cái phúc đức nhân duyên. Hãy ai mà trì danh đó, liền hưởng cái phúc đức nhân duyên đó, cho nên hãy trì danh liền hưởng cái đó thì vãng sanh rồi. Mỗi một tiếng Phật hiệu đều đem hết công đức thiện căn phước đức nhân duyên của Đức Phật đem hết về cái tâm của mình. Tự vì đó là cảm ứng đạo giao đó. Hãy từng một tiếng Phật hiệu đều hưởng hết công đức như vậy là do cái chí nguyện và cái sự tu trì của Đức Di Đà làm thành cái nhân và cái duyên sẵn cho chúng sanh. Làm thành rồi, ông chỉ cần tin và nguyện và trì danh, ông sẽ hưởng hết cái phước đức nhân duyên đó. Bởi vì kinh nói là nếu mà không đủ phước đức nhân duyên thì không sanh khỏi nó được. Mà phước đức nhân duyên này không phải mình tạo nổi đâu. Hãy ông niệm danh hiệu Phật và có tín nguyện thì là cảm ứng thì ông mới đủ. Chứ ông làm cái gì cũng không sanh vô Tây Phương được. Ông có bố thí 1.000, 1 tỷ năm cũng không vô được. Bố thí cũng không vô được, trì giới cũng không vô được. Ông tu thiền định cũng không vô được. Chỉ có niệm Di Đà thì mới cảm ứng cái đó là do người cha của mình cho mình đó, của cải vậy đó. Chứ mình không có gì cả. Bởi vì cái người tội lỗi phàm phu vậy mà tới chừng vãng sanh thì oai phong lẫm liệt. Không thể tưởng tượng, lên một cái là bất thối chuyển Bồ Tát do Đức Phật hết. Nhờ cái xứng tánh của Ngài, công đức trang nghiêm mà mình cảm ứng đạo giao, mình hưởng hết cái tài sản đó, như vậy đó. Mà công đức trang nghiêm đó đó là Đức Phật thành rồi, cho nên ở trong tự tánh mình đã sẵn có cái cõi cực lạc thành rồi. Nó sẵn sàng chứ không phải là Phật chưa tạo đâu, không phải Phật hứa với mình đâu. Phật làm xong rồi, ông cứ niệm đi là ông sẽ được hết, chứ không có phải là đợi Ngài tu thành rồi mới được đâu. Bây giờ Ngài thành tới lâu xa rồi, cho nên công đức đó đã thành rồi. Hãy người nào trì danh thì mỗi một tiếng niệm Phật lên thì tất cả công đức như thế đã tạo thành rồi, đã trang nghiêm hết rồi, liền chúng ta liền hưởng hết cái đó. Như thế thì chúng sanh lấy tất cả cái trang nghiêm của Phật Di Đà làm cái chất tăng thượng phát khởi ra vật báo trang nghiêm cho tâm chúng ta. Đó. Rồi lấy hết cái công đức của Phật trang nghiêm cho tâm của mình bằng từng tiếng Phật hiệu, mỗi một tiếng niệm lên đều trang nghiêm như thế. Mỗi một tiếng Phật hiệu, bởi vì nói là niệm một tiếng Phật hiệu là trong ao thất bảo có tên của mình mà, hoa sen đã hiện mà. Nó trang nghiêm, nó sẵn vậy, hãy niệm lên cảm ứng thì liền giống như là người cực lạc vậy đó. Mà quên niệm là người xa bà, hãy niệm là người cực lạc à, chưa có chết đâu mà tâm tư rồi có tên, có hoa sen sẵn vậy. Rồi không có phải thường đâu, bởi vì cái này đó là muôn đời ngàn kiếp mới gặp. Pháp Phật nó vi diệu vậy đó, lâu lắm mới gặp, gặp rồi mà bỏ lỡ đó, đi đầu thai con nó khổ. Cái này đẹp lắm, cái này tốt lắm, cái này vi diệu lắm, cuộc đời này không có nghĩa lý gì đâu. Cái buồn, cái vui, cái tiền, rồi cuộc sống, cả thân mạng này không có ý nghĩa gì đối với Tây Phương. Bởi vậy đó, Phật Bồ Tát biết thân mạng này đó là không quan trọng, mà đạo Bồ Đề mới quan trọng. Cho nên nhiều kiếp đó, Đức Phật hy sinh cái thân nhẹ nhàng lắm, giống như con hổ, nó đói quá, ngày lao xuống cho nó ăn. Phật đó, mình đâu được, mình tiếc thân mạng lắm. Ngài coi nó thường lắm, tại vì Ngài coi làm như vậy thì đạo Bồ Tát của Ngài mới vững mạnh, Ngài thành Phật mới nhanh. Ngài cho ăn liền á, không có tiếc đâu. Đó là coi thân nó rẻ, và chúng ta cũng học theo đó. Đời này coi thường thôi, đừng quan trọng nó quá, nó thường thôi. Nó không có, không quan trọng như vậy đâu. Mà Tây Phương và cái sự giải thoát đó mới là đáng để tâm. Phiền não là không có sánh gì đối với cái chuyện vãng sanh của mình. Nỗi buồn, nỗi khổ gì cũng nhỏ bé lắm, không xứng đâu. Để tâm nơi Tây Phương, công đức trang nghiêm hoàn toàn mà của Đức Phật có cái gì thì cái người chính tín nguyện niệm Phật là của mình, đem về thành của mình hết. Công đức của cha bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu đó. Cho nên tất cả công đức đó của Phật đó là toàn là Phật cho chúng sanh. Hãy chúng sanh biết cảm ứng đó, biết niệm, biết cảm ứng liền là cái trang nghiêm cho chúng sanh. Hoàn toàn của Đức Phật là của mình. Cho nên nói cái công đức đó đã thành rồi, chứ không phải là Đức Phật chưa tu đâu, Đức Phật tu thành rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.